Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống, và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế, từ đó khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: "Ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha." Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài 46 Những lời Chúa của trách đảng Pharisee và các thầy giáo luật. Nhưng trước hết là tâm tình ca trích trong CD ca khúc Linh Phương qua tiếng hát Mỹ Dung.
Khi xưa con như đứa bé hoang lạc loài, khi xưa con như đứa bé hay u sầu, làm sao con nói hết những cơn đau dài, có chăng chỉ là nước mắt rơi mỗi ngày. Cha.
Vừa rồi là bản Tâm Tình Ca qua tiếng hát Mỹ Dung. Và bây giờ là bài 46, Những Lời Chúa của trách đảng Pharisee và các thầy giáo luật. Matthew ghi lại dưới hình thức giảng thuyết nhiều lời Chúa Giê-xu của trách đảng Pharisee sau khi đã làm cho phe này im tiếng, không còn bè bác được Ngài điều gì nữa. Lúc đó dân chúng đã tụ tập quanh Chúa để được nghe thêm lời dạy. Bài giảng thuyết vạch trần những sai phạm của đảng Pharisee và các thầy giáo luật được chia làm hai phần, những lời cảnh cáo chung và một loạt những lời chúc dữ. Vì những người thuộc đảng Pharisee thường ra mặt chống đối Chúa, cho nên tất nhiên, dân chúng nghĩ rằng Chúa cũng sẽ có thái độ thù địch đối với họ. Thật ra, mặc dầu Chúa có dùng những lời nghiêm khắc nặng nề, nhưng không hề chống lại vị trí của họ là những người lãnh đạo tôn giáo. Chúa công nhận rằng họ là những người ngồi trên ngôi của Môi-se, nghĩa là đại diện cho Môi-se nói theo cách nói của người Do Thái, vì trong các nhà hội, họ ngồi ở nơi đề cuộn sách luật, cũng gọi là ghế Môi-se. Chúa Giê-xu phê phán phe Pharisee đã không thực hành những điều họ giảng dạy bằng những hình ảnh vô cùng sống động. Tuân giữ luật thành văn đã là hết sức khó khăn, thế mà phe Pharisee lại gán cho dân chúng thêm những luật truyền thống, khiến cho gánh nặng càng nặng nề thêm. Các luật truyền thống của họ đã trở thành bó buộc y như ngũ kinh Môi-se và đôi khi còn có vẻ như quan trọng hơn cả luật Môi-se nữa. Một khi luật truyền thống đó đã thiết định, thì dù có nặng nề đến đâu, dân chúng không có cách gì khác hơn là phải tuân giữ. Vì những luật truyền thống đó đối với phe Pharisee không thể nào bãi bỏ được. Có hai trường phái chủ trương giữ luật nổi tiếng đương thời. Trường phái Hillel tương đối dễ dãi hơn, trong khi trường phái Shammai thì chủ trương giữ giới răn nghiêm ngặt hơn. Trong khi đó chính họ, vì thông thạo luật pháp, họ có nhiều cách để lẩn trốn, để tránh né những quy định đó theo lối các luật gia thường làm, vì không luật lệ nào, dù chặt chẽ đến đâu mà lại không có những kẽ hở. Nói đến luật truyền khẩu phe Pharisee tuân giữ, chúng ta cần nói thêm vài điều liên quan đến hai trường phái giải thích luật pháp nổi tiếng của người Do Thái là Shammai và Hillel. Hillel là một học giả Do Thái sống vào khoảng năm 60 trước Chúa cho đến năm 20 sau Chúa, được coi là người sáng lập một trường phái Do Thái theo quan điểm của các rabbi. Ông là người giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển luật truyền khẩu. Tương truyền, ông là người đứng đầu tòa công luận trong một phần thời gian trị vì của Herod Đại Đế. Thuở Hàn Vi, sinh ở Babylon và có một mong ước rất mạnh là được học hỏi ngũ kinh với những học giả tại Jerusalem. Vì thế Hillel đã về thủ đô, nhưng vì quá nghèo, không có tiền, nên thường đến ngồi ở cửa sổ các vị danh sư để học nhờ. Một ngày kia, Hillel ngồi trên cửa sổ, nhưng trời tuyết đổ, phủ đầy trên Hillel đến nửa thước. Đến sáng, ông thầy hỏi học trò tại sao nhà tối, thì người ta khám phá ra Hillel đang ngồi trên cửa sổ. Vì thế, ông được gọi vào cho học. Về sau, bất cứ ai nghĩ mình quá nghèo, không có đủ phương tiện học kinh Torah, có thể coi mình là một Hillel. Cũng theo truyền thuyết, Hillel là một người nhân hậu, cho nên cách diễn giải luật pháp của ông cũng dễ dãi, phóng khoáng, tương phản hẳn với một học giả cùng thời là Shammai, cứng rắn khe khắt hơn nhiều. Hillel và Shammai là đại diện cho hai trường phái giải thích luật pháp truyền khẩu nổi tiếng hơn hết trong thời Chúa Giê-xu. Bây giờ chúng ta nghe trường hợp Chúa cảnh cáo dân chúng và các môn đệ phải cẩn thận đối với đám thông giáo và phe Pharisee. Matthew ký thuật như sau. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu phán cùng dân chúng và môn đồ Ngài rằng: các thầy thông giáo và người Pharisee đều ngồi trên ngôi của Môi-se. Vậy hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi, nhưng đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm. Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu để trên vai người ta, còn mình thì không muốn động ngón tay vào. Họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bài ra cho rộng, xù cái tua áo cho dài, ưa ngồi đầu trong đám tiệc, thích ngôi cao nhất trong nhà hội, muốn cho người ta chào mình giữa chợ và ưng người ta gọi mình bằng thầy. Nhưng các ngươi đừng chịu người ta gọi mình bằng thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy và các ngươi hết thầy đều là anh em. Cũng đừng gọi người nào ở thế gian là cha mình, vì các ngươi chỉ có một cha là đứng ở trên trời. Cũng đừng chịu ai gọi mình là chủ, vì các ngươi chỉ có một chủ là Chúa cứu thế. Song ai lớn hơn hết trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ các ngươi. Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên. Đó là Phúc âm Ma-thiơ chương 23, câu 1 đến câu 12. Khi đời sống thuộc linh suy yếu và việc giữ các nghi lễ tôn giáo chỉ còn là hình thức, thì con người có khuynh hướng khoe khoang về chính mình. Người đảng Pha-ri-si trong thời Chúa Giê-xu đúng là hạng người đó. Họ coi việc bố thí là việc lành quan trọng hơn hết, cho nên đã làm một cách công khai, lôi cuốn sự chú ý của công chúng. Cũng để cho mọi người tôn quý, kính trọng, cho nên lúc nào ra ngoài, họ cũng mang thẻ bài da rộng, xù tua áo thật dài. Thẻ bài da giữ những khối vuông rỗng trên trán hay cánh tay. Khối vuông trên trán chia làm 4 ô bằng nhau. Trong mỗi ô để mảnh giấy da nhỏ có ghi những câu sau đây trong luật pháp. Xuất Ai Cập chương 13 câu 1 đến câu 10, câu 11 đến câu 16. Phục truyền luật lệ ký chương 6 câu 4 đến câu 9, chương 11 câu 13 đến câu 21. Những câu kinh thánh này là những lời nhắc nhở giờ cầu nguyện buổi sáng. Tập tục buộc lúc nào cũng phải đeo thẻ bài về sau đã bị sách Talmud lên án, vì cho rằng làm như thế là cố ý làm cho người khác phải kính nể mình. Cũng cần nói thêm, sách Talmud là bộ luật gom góp lời các rabbi chú giải ngũ kinh Môi-se. Việc xù tua áo cho dài, Chúa nói trong câu 5, cũng với mục đích khoe khoang trên. Tất cả những chi tiết phục sức này, nguyên thủy, chỉ là để nhắc cho người mang nhớ đến các mạng lệnh của Đức Chúa Trời, chứ không phải để cho khách bàng quan kính nể tôn trọng mình. Hình thức bên ngoài này luôn luôn giấu kín thái độ không ngay thẳng bên trong. Tìm kiếm tiếng tăm, danh vọng cho chính mình cũng là một điều xấu xa trước mặt Đức Chúa Trời. Thầy thông giáo và người đảng Pha-ri-si khi vào nhà hội hay khi dự đám tiệc luôn luôn giành ngồi những chỗ danh dự bất chấp người khác. Tuy không phải tất cả mọi người trong đảng Pha-ri-si đều có thái độ đó, nhưng các tập tục, các truyền thống đã mở rộng cửa cho lối sống bon chen danh lợi thấp hèn này. Đặc điểm chung của các rabbi là họ cương quyết đòi đám thường dân phải tôn trọng kính nể họ, phải xưng hô với họ cho phải phép ở nơi công cộng. Thái độ này hoàn toàn ngược lại với tinh thần của Chúa Giê-xu. Dù Ngài là vị rabbi cao cả nhất, nhưng Ngài không hề đòi con người, ngay cả các môn đệ, phải xưng tụng Ngài bằng các mỹ danh. Khi các môn đệ tự coi họ là tôi tớ Chúa, thì chỉ trong một thời gian ngắn, Ngài đã nêu gương cho họ bằng cách làm công việc của một nô lệ phục vụ họ, rửa chân cho họ. Đây là điều hoàn toàn xa lạ đối với tinh thần của đảng Pha-ri-si. Sau khi đã cảnh cáo dân chúng cũng như các môn đệ cảnh giác với giới lãnh đạo tôn giáo đương thời, Chúa Giê-xu tiếp tục phơi bày những gian ác xấu xa của họ bằng những lời chúc dữ như được ghi trong Phúc âm Ma-thiơ chương 23, câu 13 đến câu 33 như sau. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người đảng Pha-ri-si là kẻ giả hình. Vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta, các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào thì lại ngăn trở. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người đảng Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình, và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi. Khốn cho các ngươi là kẻ mù dẫn đường, các ngươi nói rằng, nếu người nào chỉ đền thờ mà thề, thì không can chi, song chỉ vàng của đền thờ mà thề, thì phải mắc lời thề ấy. Hỡi kẻ dại và mù, vàng và đền thờ làm cho vàng nên thánh, cái nào trọng hơn? Lại các ngươi nói rằng, nếu người nào chỉ bàn thờ mà thề thì không can chi, song chỉ của lễ trên bàn thờ mà thề thì mắc phải lời thề ấy. Hỡi kẻ mù kia, của lễ và bàn thờ làm cho của lễ nên thánh, cái nào trọng hơn? Vậy thì người nào chỉ bàn thờ mà thề là chỉ bàn thờ và cả của lễ trên bàn thờ mà thề. Người nào chỉ đền thờ mà thề là chỉ đền thờ và đứng ngự nơi đền thờ mà thề. Còn ai chỉ trời mà thề là chỉ ngôi của Đức Chúa Trời và đứng ngự trên ngôi mà thề vậy. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người đảng Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp là sự công bình, thương xót và trung tín. Đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Hỡi kẻ mù dẫn đường, các ngươi lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người đảng Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi rửa bề ngoài chén và mâm, nhưng ở trong thì đầy rẫy sự ăn cướp cùng sự quá độ. Hỡi người Pha-ri-si mù kia, trước hết phải lau bề trong chén và mâm, hầu cho bề ngoài cũng được sạch sẽ. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người đảng Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi giống như mồ mà tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ dáy. Các ngươi cũng vậy, bề ngoài ra dáng công bình, nhưng ở trong thì chan chứa sự giả hình và tội lỗi. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người đảng Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi xây đắp mồ mả của đấng tiên tri, trau dồi mồ mả của người công bình, và nói rằng, nếu chúng ta ở một thời với tổ phụ, thì không hùa theo người mà làm đổ máu các đấng tiên tri vậy. Ấy đó, các ngươi tự làm chứng cho mình rằng, thật là con cháu những người giết các đấng tiên tri. Vậy thì hãy làm cho đầy rẫy cái lường của tổ phụ các ngươi. Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, làm thế nào các ngươi tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được? Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 23 câu 13 đến câu 33. Chúa đã đưa ra lời tuyên cáo nghiêm trang với tất cả thẩm quyền của đấng có cái nhìn xuyên suốt vào tận trong cùng tâm can yếu đuối của con người và tấn công vào tận cốt lõi của tinh thần duy luật. Ma-thi-ơ ghi lại 7 lời chúc dữ, trong khi Mác và Luca ghi đến 8 và hậu quả hết sức nghiêm trọng. Một số người cho rằng những lời phê phán hay chúc dữ đó của Chúa đối với người đảng Pha-ri-si như thế là bất công, vì người ta có thể tìm thấy trong các sách vở văn chương cổ Do Thái bằng chứng về những người đảng Pha-ri-si tốt. Tuy nhiên, tất cả những thói xấu với những lạm dụng trong nếp sống của người đảng Pha-ri-si đủ để biện chính cho những lời lên án đó. Chúa Giê-xu đến để công bố nước trời, nhưng Ngài lại thấy cả phe Pha-ri-si đứng ngoài cửa. Chính họ đã không chuẩn bị để vào nước trời, mà còn cố ý ngăn cản những ai muốn vào. Họ rất đáng nhận danh hiệu là những kẻ giả hình, là những người nhập vai, đóng kịch, lầm bộ, là những kẻ coi cửa thiên đàng, nhưng chính họ là những người chặn cửa. Chỉ có một số ít sau này mới vào, sau khi ánh sáng về bản chất đấng Mêsia thật khởi sự lóe sáng trong tâm trí họ. Người đảng Pha-ri-si thường cũng không bỏ qua cơ hội thuyết phục người khác theo Do Thái giáo, tuy người Do Thái nói chung không có tinh thần truyền giáo. Chúa Giê-xu không phê phán nỗ lực của họ đưa người khác vào đạo, nhưng lên án những hậu quả họ gây ra sau khi người ta nhập đạo, là họ đã làm cho đám tân tòng tệ hại gấp đôi. Người đảng Pha-ri-si là những người lãnh đạo tôn giáo đương thời, nhưng Chúa bảo họ là những kẻ mù dẫn đường. Chúa chứng dẫn những quy định trong Do Thái giáo về vấn đề thề thốt. Họ có cả một bảng liệt kê rất dài, quy định trường hợp nào được thề, trường hợp nào không. Chúa Giê-xu đã dạy trong bài giảng trên núi rằng phải tránh thề thốt với mục đích làm tăng giá trị lời thề. Phe Pha-ri-si cũng rất chú trọng đến việc dâng phần mười và nêu lên đủ các loại quy định rắc rối phức tạp. Họ tính toán tỉ mỉ dâng phần mười về tất cả mọi thứ nông phẩm, kể cả những loại rau thơm trồng trong vườn, nhưng lại bỏ mất những điều quan trọng vạn bội là công lý, lòng thương xót và đức tin. Chúa đã dùng hình ảnh họ gạn lọc ly nước để không uống nhầm con muỗi mắt, nhưng cuối cùng lại nuốt cả một con lạc đà. Lời phê phán đó của Chúa cũng áp dụng cho tất cả những người ưa chuộng chi tiết hình thức bên ngoài, mà quên những ưu tiên quan trọng hơn của đức tin thật. Chúa Giê-xu dùng hai lời chúc dữ kế tiếp để lên án quan niệm sai lầm về sự tinh sạch. Người Pharisee cẩn thận giữ các lễ nghi tỉ mỉ về việc tẩy uế các đồ nhật dụng, mà thật ra quy định tẩy uế này nguyên thủy nhằm mục đích vệ sinh chứ không mang ý nghĩa tôn giáo. Vì thế khi họ bóp méo mục đích nguyên thủy đó thêm vào với những sai phạm về phương diện luân lý, thì những quy luật kia không chỉ vô giá trị mà còn trở thành giả hình. Chúa cũng so sánh họ với hình ảnh mồ mả tô trắng vì họ dùng những lễ nghi bên ngoài để che giấu những hư hoại bên trong. Họ xây dựng mộ địa và đài kỷ niệm cho các đấng tiên tri, nhưng lại không vâng giữ sứ điệp của các tiên tri ấy. Hầu hết các tiên tri đều bị tổ phụ họ bách hại, ngược đãi, và Chúa cho biết tất cả những người công chính kể từ Aben cho đến Sachari đều bị người Do Thái đối xử như vậy. Chúa cũng so sánh những người lãnh đạo tôn giáo đương thời với loài rắn độc chỉ trực chờ tấn công mà chính Chúa đang là mục tiêu của họ. Những lời chúc dữ này được ghi trong phúc âm Matthew và cả trong Mark và Luca nữa, nhắm vào những cách cư xử ức hiếp trẻ mồ côi, người góa bụa, và cũng nhắm vào những lời cầu nguyện rườm rà dài dòng chỉ cốt khiến cho người ta chú ý khen ngợi. Chúng ta cũng cần lưu ý rằng, tuy những lời lên án của Chúa nghiêm khắc, nặng nề, nhưng đến cuối cùng, Chúa đã thốt ra lời than tiếc thành Jerusalem, nói lên lòng cảm thương sâu sắc của Chúa đối với tuyển dân. Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi. Bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi không muốn. Này, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang, vì ta bảo các ngươi sẽ không thấy ta nữa cho đến lúc các ngươi sẽ nói rằng phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúa xót thương dân thành Jerusalem vì dưới sự lãnh đạo của những kẻ chăn thuê là giới lãnh đạo Do Thái đương thời, họ đã bị bưng tai bịt mắt không nhìn thấy ánh sáng chân lý. Đáng lẽ những ngày có mặt Chúa tại thủ đô phải là những ngày vinh hạnh vui mừng nhất, thế mà nay khi Ngài đến, dân Ngài đã không tiếp nhận như lời răng viết: Chúa cứu thế đã đến thăm thế giới do chính Ngài sáng tạo, nhưng thế giới không nhận biết Ngài. Chúa cứu thế đã sống giữa lòng dân tộc, nhưng dân tộc Chúa khước từ Ngài. Mà trách nhiệm lớn nhất cho tình trạng đáng buồn này là do lỗi lầm của giới lãnh đạo Do Thái, là những người đảng Pharisee và các thầy giáo luật. Do vậy, răng đã kết luận, hễ ai tiếp nhận Ngài, Ngài ban cho quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những người tin đến danh Ngài.
Trong đêm tối tình yêu con ai như hào mòn, một đời tìm trong thao thức lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn tin rằng Ngài là Thiên Chúa. Bên ngày hạnh phúc suốt đời, lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Gọi thầu rằng con hãy nhớ. Tình yêu sẽ đổi biến phận người từ trong tim khóc. Một mai tình ngài cho tiếng cười. Chúa ơi, con nay xin gửi trao đời con những đắng cay khổ sâu. Nơi ngài hồn con nơm nao, nỗi vui từ nay thắm. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. niềm tin vương, là trên diệu huyền con lãnh nhân. Chúa ơi, xin Chúa gia nghiệp con, từ đây con đau ước mơ gì, tìm cả hòa lên chân Chúa, tìm hồng đẹp qua bốn mùa. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Một ngày đời con có Chúa, mùa xuân sẽ mãi không phai tàn. Một ngày vọng trông lên Chúa, cùng đính trọn đời con ước mong. Chúa ơi, xin nâng đỡ hồn con, dịu con những bước chân hy vọng. Bên Ngài hồn con vui sống, ân tình giờ đây thấm. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo bước chân Người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.